Này chúng ta tiếp tục buổi giáo lý câu hỏi số 12. Người ta thường nói với nhau rằng đạo nào cũng là đạo. Nói cái khác, đạo nào cũng dạy được tốt. Chúng ta hôm nay tìm hiểu cái nhận định đó đúng hay sai. Dưới lăng kính đức tin tôn giáo, xin Chúa Thánh Thần chiếm đoạt tâm hồn chúng ta. Xin Đức Mẹ cầu nguyện với chúng ta để ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn mỗi người như xưa trong ngày lễ cuối tuần. Nhờ Đức Mẹ cầu nguyện cùng với các tín hữu thuộc ban đầu, trong đó các môn đệ là chính, thì Chúa Thánh Thần đến và thay đổi đời sống đức tin của các ông trở thành những chúng ta ước gì những người được học giáo lý ở đây cũng trở thành những tông đồ xuất sắc tầm cỡ như Phao Lô. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa, mọi sự đều bởi Chúa. Không có Chúa là người chúng con chẳng làm gì có giá trị. Nhưng Chúa ở cùng với chúng con, Chúa còn hứa cho chúng con làm những việc như Chúa Giêsu đã làm, mà còn làm những việc lạ lùng hơn thế nữa. Xin Chúa thực hiện điều đó nơi chúng con là những kẻ yếu hèn đang trông cậy vào Chúa. Xin Đức Mẹ cầu nguyện với chúng con. Mẹ đã đưa Chúa vào trần gian này. Mẹ là mẹ của giáo hội, là mẹ của mọi người chúng con. Xin Đức Mẹ hằng cầu nguyện bên Chúa cho chúng con thực hành lời mẹ đã truyền dạy. Giêsu bảo gì cứ làm theo. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức
Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người. Giêsu là lòng là cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ âm tử. Amen.
Hay giáo huấn của Hội Thánh Công giáo công bố mới.
mới biết đâu là lành để thực hành, đâu là ác phải loại trừ xa thân.
Cái câu này chúng ta gặp nhiều nhất. Chúng ta cứ thử trắc nghiệm gặp bất cứ một người nào kể cả thần công giáo, hỏi họ, người ta vẫn nói đạo nào cũng dạy điều tốt, có đúng không? Và đạo nào cũng là đạo thôi, tùy thích chọn, thì đạo nào mình thấy hợp và dạy mình điều tốt là như thế. Thì tôi bảo đảm chẳng phải là người thiên lương người ta nói đúng như thế, mà hầu hết những tôn giáo cũng xác định đúng như vậy. Thế vậy thì theo đạo công giáo làm gì cho vất vả? Giáp nói là nếu những người công giáo sống niềm tin thì vất vả hơn tất cả những người theo đạo khác. Bởi vì theo Chúa đến nỗi sao? Phải mất mạng. Có cái đạo nào mà theo đạo để rồi mất mạng sống không? Người ta theo đạo để được lợi chứ được hạnh phúc. Ngay từ đời này đây chưa bảo mất mạng. Chỉ có khác là chúng ta trông mong cái niềm hạnh phúc của chúng ta ở thế giới phục sinh. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, chúng ta theo Ngài là cái khốn nạn nhất trên đời. Phaolô đã xác định như vậy với giáo đoàn Corinto ở thứ nhất trên 15. Đó. Cho nên đạo công giáo phải khác và phải trỗi dậy hơn mới dám điều mạng vì niềm tin. Vậy khác ở điểm nào mà người ta lại nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy được tôi? Vấn đề được đặt ra và khúc mắc ở chỗ này thì đành rằng nguyên tắc đạo nào cũng nhắm và hướng con người đến điều thiện hảo và không muốn ai làm điều ác. Đó là nguyên tắc chung rất là đúng với ý Chúa. Những vấn đề nó khó phải đặt ra và giải quyết, đó là thế nào là đúng đấy để tôi thực hành, làm sao biết sai để tôi tránh né, ai cho tôi biết thế này là đúng thế kia là sai. Nếu mà cứ dựa vào ý loài người thì mỗi người một ý, làm sao biết đâu là đúng đâu là sai. Cho nên cái câu trả lời chúng ta vừa mới đọc là phải nhờ ơn Chúa soi sáng mới biết đón nhận lời Chúa hoặc giáo huấn của Hội Thánh. Để phân biệt tốt thì phải chọn, xấu thì phải tránh. Phải nhờ ơn Chúa có nghĩa là viên đạo công giáo không phát xuất từ lòng người, không phát xuất từ sáng kiến của con người, mà phát xuất từ trên ban xuống. Nói cái khác là tất cả các đạo khác phát xuất từ trái đất này. Những con người mà được người ta kính trọng, hay là người đó có một đời sống gương mẫu, có ảnh hưởng lớn mọi người, rồi cho rằng mình có chân lý dạy người khác, thì đó là một tôn giáo của loài người, sáng kiến của loài người. Chẳng hạn như chúng ta thấy ngay đạo Phật đi, cái giáo chủ Phật Thích Ca đành rằng sinh ra ở trần gian này trước Chúa Giêsu cả 2000 năm. Nhưng mà phải hiểu rằng Phật Thích Ca là một người con của vua, còn Chúa Giêsu là con của Cha Trên Trời, khác chứ. Đấy, ngay cái nguồn gốc giáo chủ Chúa Giêsu từ trời đến con
bổn cha trên trời, con Phật Thích Ca là con của vua. Ở trong đền vua sướng quá thôi. Lần kia Thích Ca có dịp đi ra ngoài phố, đi sâu vào mọi nẻo đường đời của xã hội, phải nhìn thấy cái cảnh trớ trêu, nhiều người đói khổ bất cập, rồi nhiều kẻ bị ức hiếp, khổ quá đi thôi. Lúc đó Đức Phật mới ngộ ra đời này là bể khổ, phải tìm cách mà thoát ra cái bể khổ này. Mình là con vua, ở trong đền vua thì sướng, không thấy khổ. Nhưng mà chúng sinh này, loài người này khổ quá thế này, phải tìm cách mà đưa con người được giải thoát khỏi cái nỗi khổ. Rồi Đức Phật tự nghĩ ra cái đường giải thoát, đó là mình phải tự diệt tham sân si. Ai trong loài người cũng có một cái gì tuyệt vời đẹp, đó là Phật. Ai cũng là Phật hết. Thế nhưng mà cái bụi đời, cái tham sân si nó bám vào cái chân Phật tuyệt vời, làm hoen ố. Bây giờ phải tìm cách tẩy rửa nó ra, cào với cái bẩn thỉu nó đi. Giống như là cái pho tượng ngọc, tương tự vàng đẹp lắm, không may rớt xuống xì nầy quá lâu mà người ta tìm lại được, thì vật phải tẩy rửa những cái gì nó bẫu vào cái tượng đó, để nó hiện lại nguyên hình thuở ban đầu. Đó, cho nên đó là cái lý giáo lý của nhà Phật, đi tìm sự giải thoát từ ý thức đó. Mình khổ quá, loài người khổ quá bởi tham sân si nó bám vào, bây giờ diệt nó đi, không còn tham sân si nữa, thì lúc người ta là Phật thôi, thì đó là cái sáng kiến của loài người, đúng không? Cũng có giá trị chứ này. Chúng ta muốn được là người ta khinh nể thì phải bớt cái tật xấu đi, loại trừ tật xấu đi, đúng đấy. Nhưng mà vấn đề trong thực tế kinh nghiệm, có ai bảo rằng mọi điều xấu tôi tránh hết được đâu? Có ai nói được mọi điều tốt tôi làm được cả đâu? Con người bất lực mà, chứ cái đòi hỏi mình. Cho nên cái khát vọng diệt tham sân si để nên tốt ấy, thì đó là một pháp vọng rất là đúng, rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này này, con người không thể nào mà tự diệt tham sân si được, không thể nào mà bỏ được điều xấu hết, mọi điều xấu không thể nào làm hết mọi điều tốt. Thì đó là cái trải nghiệm của Thế Phao Lâu. Ông ấy sống được Chúa, ông ấy để lại chúng ta cái trải nghiệm đó ở thư Galat chương 3 22, đúng không? Kinh Thánh là một cao cấp, vẫn giam chúng ta trong tội. Kinh Thánh chỉ đóng vai trò một quản giáo hay một cảnh sát dẫn ta đến gặp Đức Giêsu, là đấng duy nhất giải phóng con người. Đó, cho nên cuối cùng chỉ có niềm tin công giáo ấy, dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu. Như vậy mới là tốt. Tốt là ở chỗ đó. Mà anh không có Chúa Giêsu làm sao mà anh có thể thoát ra được cái lớn cân là nên thánh. Làm sao mà nên thánh được, làm sao mà nên hoàn thiện được, ngoại trừ Chúa Giêsu làm cho chúng ta cái điều đó. Bởi vì sao? Ngài là người y chúng ta, cải hiểu chúng ta, nhưng mà Ngài mặc cho chúng ta vì Ngài là Chúa, cho nên Ngài giúp đỡ. Và những cái gì chúng ta không làm được thì Ngài bỏ, những gì chúng ta vi phạm thì Ngài tha thứ. Cho nên chúng ta được tẩy rửa trong máu Chúa Giêsu với những dơ bẩn, chúng ta được bồi đắp những sự tốt đẹp còn thiếu sót khi chúng ta chưa làm chọn về những điều tốt Chúa muốn bằng công nghiệp của Chúa Giêsu. Thế thì khác không? Đấy, tốt rõ ràng cái điều tốt ở nơi người Công giáo nó bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Chúa mới làm cho nó hoàn hảo.
Còn tất cả các tôn giáo khác là những sáng kiến của loài người, thì làm sao mà so với Thiên Chúa được không?
Không thể nào nói là đạo nào cũng dạy tốt. Mọi tôn giáo xuất phát từ loài người, tôn giáo nào cũng tốt cả rồi, đạo phát xuất từ trời cũng tốt cả. Không thể cào bằng như vậy được. Hay là chúng ta thấy những bây giờ cái thế giới hôm nay người ta không sợ cái ý thức hệ là vô thần hay hữu thần, không còn ý thức đó, không còn sợ đó nữa. Trước đây thì sợ khối công sản vô thần và cái sự khối tự do là khối hữu thần, bây giờ đang sợ đó nữa. Mà nó sợ cái gì? Sợ Hồi giáo, sợ lắm. Hồi giáo lấy rất nhiều vợ, sinh rất nhiều con. Và ai đã theo đạo Hồi giáo và cái đạo sang tôn giáo khác người ta giết. Bởi vì niềm tin của ta đặt làm sao? Phải sinh nhiều con. Rồi cái người Hồi giáo cứ vậy, cứ nhân. Một ngày kia tràn ngập thế giới này. Đó là cái niềm tin của Hồi giáo. Để xóa hết các tôn giáo khác, nhất là tôn giáo, xóa đi. Cái tôn giáo người ta lấy như vợ là vậy này. Ai mà sang đạo khác thì chết rồi. Có tôn giáo nào vậy không? Cái tôn giáo khác thì là tự do, ai muốn theo đạo nào thì theo. Còn Hồi giáo tuyệt đối cấm, hãy sang đạo khác phải chết. Và người khác, ví dụ người Hồi giáo cũng bị giết một. Vậy thì cái tư tưởng đó đúng à hay là sai? Cái chủ trương bỏ Hồi giáo đi sang đạo khác bên Hồi giáo cho là sai lầm, phải giết. Còn các ngoài Hồi giáo thì bảo đó là tự do người ta theo đạo nào người ta theo thì đó là tốt. Có thấy chưa? Đấy cũng là một tôn giáo. Ấy chưa kể là Hồi giáo còn có chủ trương để giết được kẻ đối kháng thì làm thánh, cho nên không lạ gì người những cái chuyện khủng bố là toàn Hồi giáo sẵn sàng ôm bom chết bánh xác đấy. Người ta cũng sợ, người ta tin là làm như vậy là nên thế nào đấy, ghê chứ. Đấy mà giết được đối thủ của mình là nên thế nào đấy. Giáo chủ Hồi giáo mong ấy, thấy nhà văn Sarah Brusier viết một cái bình thư, người ta gọi là bài có cái tính bài Hồi giáo, là bình thư ác quỷ. Thế là giáo chủ ra lệnh cho toàn thế giới này, ai là người Hồi giáo bắt được Sarah Brusier thì được thưởng một số tiền rất là lớn. Đấy, một vị giáo chủ mà tìm cách tiêu diệt người đối kháng tư tưởng với mình, vậy là tốt à? Còn Đức Giáo Hoàng Gian Phao Lô Đệ Nhị thì khác. Cái anh Hồi giáo Ali Akha người Thổ Nhĩ Kỳ ám sát Đức Giáo Hoàng, giết Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng đâu có bảo đưa giết Ali Akha. Lần này còn đưa quà vào trại giam để thăm Anika mà. Đấy, giữa hai giáo chủ, giáo chủ Công giáo là Đức Giáo Hoàng thì muốn tha thứ cho kẻ giết mình, còn tặng quà hắn nữa, đến thăm hắn nữa. Còn giáo chủ Hồi giáo là biểu tượng cho sự thánh thiêng ở tinh túy của giáo này, thì đã lệnh giết kẻ bất đồng tư tưởng với mình. Vậy đâu là đúng? Đức Giáo Hoàng Gian Phao Lô Đệ Nhị đúng hay là giáo chủ Khomeini đúng đấy? Ai đúng? Thế nên không thể nào mà nói được đạo nào cũng dạy điều đều đúng được. Không nói như vậy được. Thế là một cái sai lầm lớn phải coi lại. Không nói chung chung, nguyên tắc thì đúng, nhưng mà đi vào trong thực tế thì nó có vấn đề khúc mắc ở chỗ đó phải giải quyết.
chúng ta nhớ rằng cái trải nghiệm của Adam Eva nó đến cái sai lầm của cả loài người. Adam Eva nghe ma quỷ nó xúi, tại sao Chúa dựng nên cái vũ trụ này, Chúa bảo cái gì cũng tốt đẹp, mà ông lại cấm anh chị ăn cái trái, động đến cái trái cấm, cấm anh chị ăn cái trái, trái cấm này làm sao? Đã gọi là mọi sự tốt đẹp thì cả cái trái này ăn cũng tốt đẹp chứ. Nếu anh chị ăn cái trái này thì anh chị cũng tốt đẹp giống như thì Chúa vậy. Nói cách khác, chẳng có Chúa nào cả. Còn nếu có một thần vị nào hơn anh chị, chẳng qua là vớ được cái trái này ăn, thế mình tuyệt vời quá, được cấp cái khác không? Ai em bà nghe có lý. Chúa mà ban hành, Chúa dựng mọi sự tốt đẹp mà, tại sao lại cấm? Cho nên như vậy là Chúa cấm là làm tốt rồi. Hồ nghi hay là không nhận ra giá trị lệnh cấm của Chúa nữa, không nhận ra chân lý phát xuất từ Chúa nữa, mà nghe ma quỷ xúi rồi tự xác định đấy, ăn mới là tốt, không ăn là xấu, thế là nhúng tay và ăn là chết, thấy chưa? Thế nên chúng ta ngày hôm nay đừng có cắt nghĩa kinh thánh cái kiểu nghĩa đen này, hỏi cái trái cây nào ở trên trái đất này mà Chúa dựng nên Chúa cấm đâu. Chúng ta không đi tìm cái hình ảnh vật chất như vậy rồi giải thích cái không có. Đó là một cái cách nói là mọi sự vào trong tay mình, cái vũ trụ vật chất này chưa làm chúng ta được giống Thiên Chúa đâu, được thỏa mãn đâu. Nên dù có tất cả mọi sự chỉ thiếu một cái thôi, và giả thứ có đầy đủ chăng nữa cũng không hạnh phúc đâu, ngoại trừ sống ở Chúa thôi. Ý mặc khải Chúa cũng dạy con người như vậy, nên người ta không sống nguyên bởi bánh hay bởi vật chất mà còn sống bởi lời Chúa, phải tuân phục thôi, phải nghe thôi. Nhưng mà Adam và Eva cũng nghe, thì cuối cùng xin ta biết bao nhiêu là sống tội. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tội tổ tông ấy không phải một mình Adam hay Eva phạm phải không? Cả loài người, nhất là những người chối Chúa, là tất cả là phạm tội tổ tông hết, phải không? Các hiểu chưa? Các hiểu rõ tất cả mọi người trên trần gian, những người nào chối Thiên Chúa, không tin Thiên Chúa thì tất cả đều phạm tội tổ tông hết, chứ không phải riêng Adam hay Eva đâu. Nghĩa là ai cũng tự xác định cái tôi xấu cho mình thì nó là tội tốt. Tội tốt là ở chỗ đó, Adam, Eva tự xác định tốt xấu, tự cho nên là tốt rồi, là tự bảo cái đời xấu rồi cháy. Thì hỏi đây, nếu mà không tin vào Chúa, không tin lời Chúa có giá trị, ai cũng làm như thế thôi. Thậm chí cả những người công giáo, dù là tin Chúa, dù là học lời Chúa, nhưng mà có mấy người mà thực hành lời Chúa dạy đâu, lấy ý mình là tốt thôi. Bởi vì người ta nếu mà không tin Chúa một cách tuyệt đối, và Ngài là Đấng yêu thương, nó đơn tìm được điều lợi cho chúng ta, thì quả thật lắm lúc làm sao chúng ta nghe lời Thiên Chúa được không? Bởi vì có những lúc Ngài nói nó chọc vào tai, nó vô lý, vô luân nữa. Đang cứ như Chúa bảo ông Abraham, ông có một đứa con duy nhất vào tuổi già an ủi, tức là cái gậy chống đỡ cái tuổi già của vợ chồng Abraham Sarah. Thế mà Chúa lại bảo đưa giết con mình tế lễ cho ta. Sao mà có một ông thần nào mà ác tên bảo bố giết con? Quá ác rồi. Ai mà nghe được, ai mà thực hành được? Thế nếu mà cứ lý luận của loài người thì đúng thật, không chấp nhận được. Nhưng mà Abraham không lý luận theo kiểu loài người, Chúa bảo thì cứ ngoan ngoãn đi làm.
làm cái chuyện vô lý vô luân, làm cái chuyện ác đức giết con. Thế nhưng mà rồi cuối cùng Chúa lại biến cái sự ác đó ra sự lành, là Chúa chỉ nhận cái sự tuân phục của ông thôi. Và đó là một của lễ đó. Cho nên khi ông ấy vung dao lên định chém con thì thiên thần đỡ đấy và bảo, Chúa bảo bắt cái con cừu nó mắc kẹt ở trong bụi gai này, lấy nó giết mà tế lễ cho Thiên Chúa, chứ không có giết con đâu. Đó, nhưng cuối cùng con ông đâu chết đâu. Nhưng mà cái việc Chúa bảo ông ta đang làm như vậy, cái chính là để làm cái gì? Cũng không phải là để thử thách đức tin của ông ta, cũng không phải là chỉ muốn ông bày tỏ cái lòng tin là mấy mà thôi. Dĩ nhiên là có, nhưng mà chính là cái gì? Qua cái sự trùng phục đó để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với người. Mà Phaolô nói ở trong thư Roma chương 8 câu 32, Chúa Cha đã yêu loài người đến nỗi hiến tặng con một của Ngài cho loài người tội lỗi. Đấy, Ngài có không tha chết cho con một Ngài, nhưng đã trao tặng vì chúng ta hiến tặng. Ông Abraham thì không muốn giết con. Đấy, vâng lời mà phải làm thôi. Và cuối cùng con không chết. Nhưng mà Chúa Cha này biết rõ sai con này đến, nó giết ngay bằng lòng. Như vậy cái tình của ông Abraham đối với Thiên Chúa được gọi là cái tình của loài người gắn bó với Chúa tuyệt vời đấy, thu xa cái tình của Thiên Chúa. Chúa trao con một cho chúng ta, thì đó là cái ý chí mà Chúa muốn ông Abraham giết con. Đấy, tôi nói là cái việc ông Abraham giết con quả thật là vô lý vô luân, nhưng mà nó đạt hai cái điều tốt, là muốn con người phải tùng phục Thiên Chúa một cái tuyệt đối, không có cãi lý, không bao giờ mình làm theo ý Thiên Chúa mà đã xấu xa cả, đã tồi tệ cả. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là chính cái việc làm đó để cho người ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Cho nên ngày ông Isaac mắc cùi đến nỗi đã báo trước cái ngày Chúa Giêsu mắc thập giá trong ngày thứ sáu tuần thánh, cái con một cha chết chơi mà phải chết. Con Abraham đâu chết không? Cho nên đó là cuộc tự đàm của Chúa Giêsu theo ý của Chúa Cha đã diễn tả tình yêu tuyệt vời và thế gian không thể có. Như Chúa nói các môn đệ Gioan chương 15 câu 13, không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của một người đã liều mạng sống vì loài người. Chúng ta đồng hành với Chúa và lời ca tiếng hát. Điều thứ hai chúng ta còn phải nhận định là tư tưởng của loài người không thể giống tư tưởng của Thiên Chúa. Thì loài người không thể nào mà có quyền xác định tôi sống. Ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 8 câu 9 đã xác định điều đó. Chúa nói rằng tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của con người không phải là đường lối của Thiên Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Con người không thể hiểu được. Hiểu được một phần nào thì hiểu thôi. Cho nên con người mãi mãi cứ phải theo Chúa để đi tìm kiếm thánh ý Ngài, tìm kiếm sự phong phú tuyệt vời nơi Ngài. Chỉ bao giờ chúng ta nhắm mắt về đời và ngày cái chung hồn xác được Chúa cho đến trời, lúc đó mới được nọt về sự thiện hảo. Còn bây giờ thì cứ phải đi tìm kiếm. Cho dù chúng ta có chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa thể hiện qua việc tặng ban con một của Ngài để cho thế gian họ giết, thì khi đó cũng chỉ là cảm nghiệm được phần nào thôi. Mới cảm nghiệm được phần nào thôi mà ông Phaolô ông đã lớn tiếng nói: ôi sâu thẳm, sự giàu có khôn ngoan, thương trí của Thiên Chúa, phán quyết của người vô phương giỏ đấu, đường lối của người không có kế hoạch nào theo dõi được. Isaiah Roma chương 11 câu 33 Phaolô nói: ồ Thiên Chúa quá giàu có, quá sâu thẳm phong phú, con người không có khả năng giải phóng được. Cho nên phải tôn phục thôi. Cho nên không thể nào mà bảo được những cái gì đó với tôi ấy, thì tôi mới làm. Nếu làm có đức tin theo Chúa là như là con người ta không còn lý trí nữa. Hay là cái khác giống như con nít, bố mẹ nó bảo sao nó làm vậy, không bao giờ nó phân biệt điều phải điều trái. Bây giờ đưa một cái quả ớt cho cái đứa bé 1 tuổi, bây giờ mẹ nó hay bố nó bảo: ồ quả này ngon lắm con ạ, đây đẹp chưa, ăn đi, nó ăn đi, ăn xong rồi sao, ăn xong rồi chửi bố mẹ nào, ăn xong khóc thôi, đúng không, ôm lấy bố mẹ mà khóc thôi. Bố mẹ nó bảo nó ăn thế ngon, nó chả nó biết, nó thấy còn đỏ còn ngọt, đỏ mà tưởng nó ngon, nó bảo ăn. Nhưng có bao giờ bố mẹ bảo con ăn? Có bao giờ bố mẹ đến lừa tôi con nít mà ăn ớt thì ngon lắm bạn? Có bao giờ vậy? Nhưng bảo thì nó ăn. Đấy, muốn chi là chúng ta đối với Thiên Chúa không bao giờ mà Chúa bảo chúng ta cái điều gì mà nó hại cho chúng ta cả, điều tốt cả. Có điều chúng ta chưa hiểu thôi. Bây giờ không hiểu thì đời sau. Bởi đó, nếu mà lý luận mọi tôn giáo đều nhận được tốt, ai cũng có quyền xác định được tốt, thì đó là nguyên nhân gây chiến tranh. Đúng. Với vụ biển Đông đó, cãi nhau không biết là có thoát khỏi chiến tranh không. Ngay mới ngày đài này, cái đảo Ba Bình ấy, người Trung Quốc bảo nó là của ta, còn Đài Loan cũng bảo của tôi, và Đài Loan đưa đang tập trận bắn đạn thật ở cái đảo đó. Ngày đài mới nói Việt Nam mới phản đối, cái đó là của Việt Nam không phải là của Đài Loan. nên phản đối. Thế người Việt Nam phản đối, Việt Nam chắc là đúng. Anh Trung Quốc bảo của tôi, anh Trung Quốc chắc là đúng. Anh Việt Nam bảo không của tôi mới là đúng. Rồi cái đảo Điêu Ngư của Trung Quốc bảo của tôi, của Nhật bảo của Thám. Thế ai cũng trông như đúng rồi đánh nhau cái gì nữa. Cho nên nếu mà chúng ta nó đạo nào cũng dạy điều tốt mà chúng ta không nghĩ rằng cái hiệu quả nó ác, bởi vì mọi tôn giáo đều dạy điều tốt mà đều được khác nhau và để chấp nhận nó là tốt, thế nó là ác nó xảy ra cái gì nữa. Đấy, ngay cái lý luận của trí tuệ con người không cho phép chúng ta chấp nhận cao bằng mà tôn giáo đều giống nhau, không thể chấp nhận tôn giáo nào cũng dạy điều tốt được ngoại trừ tin Chúa. Cho nên phải khiêm tốn, phải có đức tin mới nhận ra được chuyện đạo Chúa là đạo bơi trời xuống chứ không phải sáng kiến của con người đâu. Ngay trong trở lại vấn đề giáo lý của nhà Phật cũng vậy, mà người ta chủ trương diệt tham sân si có nghĩa là tất cả chúng quanh nó nhiều cạm bẫy lắm, vạn vật đều là cạm bẫy cả, nhất là các con vật. Người ta nghĩ là một người sống mà chưa có đủ đức độ chứ tham sân si nó còn bám không thể phật được, thì phải muốn thành phật thì phải làm đại kiếp thì nó mới có kiếp sau, đối với Phật giáo mới có kiếp sau để làm lại. Những người chủ trương chưa thành phật thì phải đầu thai vào con bò hay đầu thai vào con heo, rồi nếu mà làm kiếp heo mà không làm phiền người ta, làm kiếp châu bò mà không chịu khó kể kế chắc lại có khi phải sau khi bị giết đó, hết kiếp heo hết kiếp bò đó thì được trở lại kiếp người. Kiếp người bao giờ mà lại diệt hết tham sân si thì thành Phật, còn chưa diệt tham sân si thì có khi lại trở thành con kiếp con sâu đó. Thế nào như vậy? Đúng vậy đó, cho nên người ta cấm sát sinh là vậy đó. Cấm ăn thịt cũng đồng nghĩa với cấm sát sinh. Và đây cho nên sát sinh là phạm đến hồn các phong linh, phạm đến hồn của người nào đó, biết đâu là hồn ông bà cha mẹ mình sao, đã đầu thai vào con chó, con gà, con vịt mình giết, mình ăn ông bà mình. Thế thì rõ ràng đó, những cái chúng ta đều cạm bẫy để sợ. Cho nên chúng ta cũng để ý cái là cái nhóm Phật giáo mà thất thực đó, nó có cần cái gì để biểu lộ để cho mọi người biết sống tu thân đắc đạo đó, thì đừng có lo ăn gì uống gì, đừng có lo kiếm cái gì sang trọng. Ôi có gì ăn cái đó à, nên cứ về cái hũ này rồi đi chân đất này, không có đi dép gì hết, cứ chần chần bước rồi cứ nhìn vào cái hũ đi đi vậy thôi, ai cho cái gì thì đưa về ăn đó, và không có nhìn cái gì chung quanh hết. Bởi vì sao? Tránh mà, bởi chung quanh nó đầy dậy cảm bậy tội lỗi, cho nên tránh đi, không có nhìn cái gì hết. Bây giờ mà muốn có ăn thì phải cứ đi như vậy, vừa là để rao truyền giáo lý cho chúng sinh là đời này nó là cảm ấy, đừng có lo cái gì hết, có gì ăn vậy thôi, thế ta làm vậy đấy. Dĩ nhiên là nó có nhiều lý do khác họ làm, nhưng mà đó cũng là một trong lý do tôi nói thế. Nhưng mà công giáo thì khác, nhưng mà nên cho là tất cả
những gì trong vũ trụ này Chúa dựng nên đều được qua tặng hết, đều được qua tặng. Tỏi không không có cây cối, không có những sinh vật nó có trên trái đất này, chúng ta làm sao chúng ta sống? Tại sao nó là cảm thấy nhờ nó chứ? Nên từ cái nhìn của Công giáo thì tích cực lắm, vũ trụ tất cả trong cái này là quà tặng. Và sách Khôn ngoan chương 1 câu 14 nói này: Thiên Chúa sáng tạo nên chúng để cho chúng hiện hữu, mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng có loài nào có độc chất hủy hoại. Tại chỗ này có thể hiểu sao? Mọi loài đều có ích cho sinh linh, chẳng có vật nào có độc chất mang tính hủy hoại. Vậy sao? Bây giờ chúng ta bảo cái con cóc là tốt cả, chứ nó không có độc chất, ta có dám bắt con cóc rồi lấy trứng cóc, nhất là ăn trứng con cóc đẻ, lấy là xào với rau ăn trên ngoẹo ngay tức khắc, nó không có độc chất đấy. Và tại sao sách Khôn ngoan chương 1 câu 14 này này để nói rằng chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại, mọi loài đều có ích cho sinh linh, thì hiểu sao? Thì làm sao nhỉ? Câu nói là mọi loài đều có ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Tức là cái con vật này nó cần cho con vật kia, hay là cái loài này cần cho loài kia, nó mới sống được. Chứ dẫn nên không để cho nó mang tính hủy, không nhằm mục đích hủy hoại những gì Chúa tạo dựng nên, mà Chúa làm cho nó cái này nó giúp cho cái kia nó sống tốt hơn. Tôi nói thí dụ nhé, có những cái con vật là như là con rán nhé, con rán thì chắc cho nó bẩn cái gì, ai cũng dám ăn rán ở dưới hố xí nó bỏ đâu, cho nó bẩn cái gì, nó mang chất độc gì. Nhưng mà đối với con tham lam thì nó rất là thích, đúng không? Thằng ăn vào hố được rán thì nó thích lắm, đúng không? Vậy thì cái con rán nó lại thích hơn cho con tham lam, nhờ con rán, nhiều con rắn mà thằn lằn nó sống khỏe sĩ số đầy đủ. Thế vậy nó đâu có phải này Chúa dựng nên con này nó đối với chúng ta thì chúng đâu phải Chúa dựng nên con rắn để chúng ta ăn, Chúa dựng nên con rắn để con thằn lằn nó ăn, mà chúng ta này ăn được thằn lằn không, ăn được không, ăn đâu đấy, nhất là bệnh gì, sụn xuyễn đó, bệnh bệnh hen xuyễn hay là cái gì từng cái chật chật đùng đùng cái gì đó, đồng kinh thì lại ăn được thằn lằn, nghĩ cái con thằn lằn nó mò thì tưởng bắt nó bỏ miệng bấm cái đuôi kia nó chạy tất vẫn nó sợ nó chạy tất bộ bụng thì lại bớt bệnh, thấy không? Như vậy thì chúng ta không trực tiếp ăn con rắn nhưng mà chúng ta lại ăn con thằn lằn, thằn lằn nó chữa bệnh mình. Mà thằn lằn nó sống ở đây nhiều con rắn, nhiều con rắn mà nó sống. Nhưng mà cái con này thì nó lại gây sự sống cho con khác lại gây sự sống, nó tất cả là như vậy. Cho nên Kinh Thánh biết nói này, mọi loài đều hữu ích cho sinh linh, thì mọi loài đều hữu ích cho sự sống. Chẳng có loài mà nào mang độc chất hủy hoại sự sống. Là như vậy, cái này nó này là này xấu nhưng mà cái tôi kia nó là tốt. Cho nên chúng ta kết luận là muốn đón nhận được chân lý, nó được biết đâu là đúng là sai, không có cách nào là nghe lời Thiên Chúa mà Chúa Giêsu công bố. Ngày xưa lời của Chúa ban cho Môi-se, ông Môi-se công bố vẫn không trọn vẹn. Nhưng lời Chúa ban cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu công bố mới trọn vẹn. Cho nên Chúa Giêsu mới nói ở Ma-thi-ơ chương 23 câu 10, không có ai là thầy dạy chúng con, không có ai là người lãnh đạo hướng dẫn chúng con ngoại trừ Giêsu. Chúng ta phải nghe lời Chúa phát xuất từ Giêsu, chứ không phải phát xuất từ người này người kia. Ông Maomet ông ấy tự cho rằng ông ấy được mặc khải, khi Chúa mặc khải cho ông ấy, Chúa mặc khải cho ai? Chỉ có con một của Ngài thôi, duy nhất công bố ý Cha trên trời, cái đó là đúng. Và cái quyền công bố đó bây giờ Chúa Giêsu sau khi từ cõi chết sống lại thì trao cho Hội Thánh. Vậy thì thay vì nói là nghe lời của Chúa Giêsu công bố thì chúng ta phải nghe lời Hội Thánh Công giáo công bố. Bởi thế đạo chúng ta được gọi là đạo Công giáo. Công giáo là gì? Là chân lý của đạo công, đạo chúng ta đó, là phải là chân lý của tất cả mọi đạo khác. Chúng ta có quyền tự xác nhận được, không phải là vớ phần chân về phía mình. Nhưng mà đã tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, chỉ có một nguồn chân lý thì phải đi đến kết luận đó. Công giáo phải vậy. Cho nên tất cả các đạo khác nếu có giá trị thì phải coi xét hợp với, có hợp với giáo lý của Hội Thánh hay không. Ví dụ như bên Phật giáo người ta thích cái tư tưởng tha thứ, từ bi hỷ xả, rất là hợp với tinh thần Công giáo. Cái đó là dưới cái nhìn đức tin Công giáo là bởi Chúa ban cho, chỉ nó không trọn vẹn thôi. Hay là chúng ta biết là Hồi giáo có một cái đặc biệt nhất là sao? Là hầu hết cái tội ăn cắp, ai ăn cắp của chặt tay quyết định thì cũng là cái tốt, nhưng mà Chúa đòi sẽ công bằng. Nhưng mà Chúa không cho phép giết cái đấy, vậy thôi. Ý tư tưởng đòi công bằng là đúng thôi. Cho nên đạo Công giáo, đạo theo Chúa được gọi là đạo Công giáo, là mọi người phải tin rằng ngoài giáo lý Chúa Kitô đã truyền cho Hội Thánh công bố, không tìm đâu được chân lý sự thiện ấy. Vì thế Thánh Cyrilô giám mục thành Jerusalem nói thế này: Hội Thánh được gọi là Hội Thánh Công giáo hay là Hội Thánh phổ quát vì những chân lý sau đây. Trước nhất, Hội Thánh đã lan rộng khắp hoàn cầu từ Đông Tây Nam Bắc để khắp mọi nơi. Vì Chúa sai các tông đồ đi khắp mọi nơi mà. Đó là Công giáo. Hội Thánh dạy không sai sót, tức là Hội Thánh mới có quyền công bố chân lý. Hội Thánh công bố chân lý cho tất cả những ai đang đi khao khát tìm chân lý, dù về thế giới hữu hình này hay cả những gì, sự gì ở trên trời dưới đất. Là Hội Thánh công bố đâu là đúng, đâu là sai là quyền của Thánh. Hội Thánh giúp mọi người, tất cả mọi hạng người phải thờ phượng Thiên Chúa cho phải đạo, thủ lãnh và thường dân, người trí đức hay người vô học thức. Sau cùng, Hội Thánh được gọi là Công giáo vì Hội Thánh chăm sóc và chữa lành người ta khỏi mọi thứ tội đã phạm trong lĩnh vực linh hồn hay ngoài thân xác, cũng như Hội Thánh có đủ năng lực dưới mọi danh xưng trong việc làm lời nói và mọi ơn thiêng liêng. Thánh Phaolô đã viết cho ông Timôthêu ông nói rằng thư này anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa. Hội Thánh của Thiên Chúa hàng sống, cột lửa và điểm tựa của chân lý. Phaolô xác định với Timôthêu là phải ăn ở thế nào xứng đáng là người nhà của Thiên Chúa, là Hội Thánh của Thiên Chúa hàng sống. Hội Thánh là cột trụ, là điểm tựa của chân lý. Hội Thánh là trung tâm của chân lý và là điểm tựa tất cả các tôn giáo khác, nếu có giá trị phải dựa vào chân lý của Thánh Công Giáo. Đó là Thánh Cyrilô. Thánh Cyrilô đã giải thích thế nào gọi là Thánh Công Giáo. Tôi nhắc lại ý tưởng của Ngài vắn tắt là nói nhấn mạnh hai điểm, là Hội Thánh đã được Chúa sai đi khắp thế giới này rao giảng. Thứ hai là Hội Thánh mới có quyền chăm sóc người ta, để ngăn giúp người ta không có phạm tội. Chỉ có Hội Thánh mới có đủ mọi năng lực dưới mọi danh xưng trong việc làm lời nói và ơn thiên. Cho nên Thánh Cyrilô cũng nhắc lại lời của Thánh Phaolô nói với Timôthêu là Hội Thánh của Thiên Chúa hàng sống là cột trụ, là điểm tựa chân lý. Vậy thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu ý của Chúa qua mặc khải, qua giáo huấn của Hội Thánh, hoặc là qua lời Thánh Cyrilô, cũng như là với cái trải nghiệm của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ về nguồn gốc sự dữ và nguồn gốc sự thiện, thì chúng ta phải đi đến kết luận là không có tôn giáo nào mà có đầy đủ triết lý bằng Hội Thánh Công Giáo. Thế nên giáo hội Chúa Kitô xưng danh là Công Giáo, là đạo chung, đạo cho tất cả mọi người, phải dựa vào đó mà phát triển. Nếu đạo đó có giá trị, muốn được Thiên Chúa cứu độ thì phải dựa vào triết lý Chúa đã trao cho Hội Thánh và đem ra thực hành. Chứ không thể nào nói rằng đạo nào cũng là đạo mà không cần đến Chúa Kitô, không cần đến Hội Thánh thì không thể nào có triết lý. Tôi nhắc đi nhắc lại cái điều này là nếu chúng ta cứ chủ trương rằng đạo nào cũng sẽ điều tốt, mà trong thực tế thì đường tốt đạo này thì khác đường tốt đạo kia, càng nhiều điều tốt thì sự ác càng xảy ra kinh hoàng trên trái đất này. Bao lâu chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới này chỉ tôn thờ một Thiên Chúa trong một thành, thì thế giới này có bình an đích thực, và lúc đó nước Chúa bao trùm trái đất này. Và đúng ý nghĩa bản chất đạo chúng ta là đạo chung, đạo tôn giáo của mọi người. Chúng ta đứng lên.
Thank you.
Thần như là có trước vô cùng và bây giờ và có